Hiện phá giới cấm mà ở trong tịnh giới đến như tội bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt. Hiện làm giận dỗi mà thường từ bi nhẫn nhục. Hiện làm lười biếng mà siêng tu các công đức. Hiện làm loạn ý mà thường niệm định. Hiện làm ngu si mà thông đạt trí tuệ thế gian và xuất thế gian. Hiện làm vua dối mà phương tiện thuận theo nghĩa các kinh. Hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sanh mình cũng như cầu đò. Hiện làm tất cả các phiền não mà lòng thường thanh tịnh. Hiện vào trong chúng ma mà thuận theo trí tuệ của Phật, không theo đạo giáo khác. Hiện làm thinh văn mà nói các pháp chưa từng nghe cho chúng sanh. Hiện vào hàng bích chi Phật mà thành tựu lòng đại bi giáo hóa chúng sanh. Hiện vào hạng nghèo nàn mà có tay đầy đủ của công đức. Hiện vào hạng tàn tật mà đầy đủ tướng tốt để trang nghiêm thân mình. Hiện vào hạng hèn hạ mà sanh trong dòng giống Phật, đầy đủ các công đức. Hiện vào hạng người ốm yếu xấu xa mà được thân Na La Diên, Kim Cang, tất cả chúng sanh đều muốn xem. Hiện vào hạng già bệnh mà đoạn gốc bệnh, không còn sợ chết. Hiện làm hạng giàu có mà xem là vô thường, không có tham đắm. Hiện có thê thiếp thế nữ mà tránh xa bùn lầy ngũ dục. Hiện nơi thân đừng độn mà thành tựu biện tài, vẫn giữ tổng trì. Hiện vào tà tế mà dùng chánh tế độ chúng sanh. Hiện vào khắp các đạo để đoạn dứt nhân duyên. Hiện vào niết bàn mà không bỏ sanh tử. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát làm được những việc trái đạo như thế, đấy là thông suốt Phật đạo. Bấy giờ ông Di Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: Thế nào là hột giống Như Lai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Có thân là hột giống, vô minh có ái là giống, tham sân si là giống, bốn món điên đảo là giống, năm món che ngăn là giống, sáu nhập là giống, bảy thức là giống, tám tà là giống, chín món não là giống, 10 điều bất thiện là giống. Nói tóm lại, 62 món tà kiến và tất cả phiền não đều là giống Phật cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng con xin cùng thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa rồi thì tất cả quý đại chúng đã nghe Thiền sĩ Chân Thiền đọc về phần kinh văn. Và bây giờ thì thầy cũng lặp lại từng phần kinh văn để thầy giảng cái ý nghĩa của từng phần đó cho quý đại chúng được thấu hiểu rõ hơn. Kinh văn: Hiện phá giới cấm mà ở trong tịnh giới đến như tội bé nhỏ cũng hết lòng sợ sệt. Hiện làm giận dữ mà thường từ bi nhẫn nhục. Hiện làm lười biếng mà siêng tu các công đức. Hiện làm loạn ý mà thường niệm định. Hiện làm ngu si mà thông đạt trí huệ thế gian và xuất thế gian. Hiện làm vua dối mà phương tiện thuận theo ý nghĩa các kinh. Hiện làm kiêu mạn mà đối với chúng sinh mình cũng như là cầu đò. Hiện làm tất cả phiền não mà lòng thanh tịnh. Hiện vào chúng ma mà thuận theo trí huệ của Phật, không theo đạo khác. Hiện làm hàng thanh văn mà nói pháp chưa từng nghe cho chúng sinh. A Di Đà Phật. Đây là một cái đoạn kinh văn. Thầy xin giảng từ cái ý nghĩa của kinh văn này. Như vậy thì quý vị thấy rằng muốn mà thông được cái Phật đạo thì Bồ Tát phải thực hành phi đạo. Phi đạo ở đây có nghĩa là cái lòng không còn chấp vào những cái chướng duyên của cảnh bên ngoài, cũng như là những cái chướng duyên ở vọng tưởng bên trong. Bồ Tát mà muốn thông được cái đạo thì phải thực hành phi đạo theo như lời giảng dạy của cư sĩ Di Ma Cật. Chẳng hạn như cư sĩ Di Ma Cật nói, hiện phá cấm giới mà ở trong tịnh giới. Quý vị thấy cái câu này, nếu mình nghe mình thấy hai câu này nó đối nghịch với nhau, nó mâu thuẫn à, phải không? Tại sao mà hiện phá giới cấm mà ở trong tịnh giới? Cái điều này nó nghe nó rất là mâu thuẫn, nhưng mà thật sự nó đúng. Bởi vì kinh Đại Thừa là như vậy. Kinh Đại Thừa quý vị không thể hiểu cái nghĩa của nó, mà kinh Đại Thừa quý vị phải hiểu được cái ẩn lý ở bên trong. Bởi vì kinh Đại Thừa là kinh phát huy cái bản tâm, do đó muốn hiểu được cái ý nghĩa thâm sâu của kinh thì phải tư duy, phải ngồi thiền. Nhiều khi một câu như vậy quý vị phải tư duy. Quý vị tư duy thì tự nhiên những cái kinh điển này quý vị sẽ hiểu hết, thông hiểu hết. Còn nếu quý vị không tư duy thì cái quyển kinh này quý vị cầm lên, quý vị chỉ cần đọc qua một cái đoạn kinh thôi là quý vị sẽ không hiểu. Mà khi mà không hiểu thì mình không còn ưa thích để mà nghe. Ở trong cái thế gian này thì những điều mà nó thường xảy ra đối với cái hàng tăng lữ trên thế giới ngày nay, quý vị thấy trong cái hàng tăng lữ có những cái giới cấm là mình không được nắm tay của một người nữ, mình không được ôm tròn vai của một người nữ. Như vậy mà có nhiều cái vấn đề. Những vị tăng sĩ vì cứu một cái người thiếu nữ đang đi ở trên một cái cầu mà bị trợt chân mà ngã xuống dòng sông, mà trên con đường đi đó chỉ có một cái người thiếu nữ đó và một người tăng sĩ đó. Nếu mà bây giờ quý vị vì sợ phạm cái giới, là mình phạm cái giới đụng chạm đến với người nữ thì sao? Thì quý vị đã sát hại một mạng của chúng sinh. Do đó những người mà chân tu đạo hạnh thì họ thấy cái người thiếu nữ này rớt xuống giữa dòng sông và đang chới giới, đang bị lặn ngụp bởi vì sóng của sông nó đang dập dồn phủ ập tới. Thì bây giờ cái vị này không ngần ngại sẽ nhảy xuống dòng sông. Và khi nhảy xuống dòng sông như vậy đó thì một tay phải ôm chầm lấy một người thiếu nữ đó, bắt buộc như vậy, cứu người là vậy, phải ôm chầm một cái người thiếu nữ đó, và một tay thì phải ráng sức để bơi vào bờ. Như vậy thì hành động ôm một thiếu nữ trong bàn tay, nếu mình nhìn về cái luật nghi thì đây là một cái điều mà tăng sĩ đó phạm giới cấm. Người tăng sĩ thực hành giới cấm này vẫn biết được điều này, nhưng mà vì cứu một mạng người. Bởi vì quý vị biết rằng cứu một mạng người rất là quý báu. Cứu một mạng người nó còn hơn là mình xây bãi tháp phù đồ mà cúng dường các đức Như Lai. Do đó cái người tăng sĩ này chỉ vì cái hạnh nguyện cứu độ chúng sinh mà phạm những cái giới lỗi nhỏ như vậy. Tuy nhiên khi mà đưa được cái người thiếu nữ này vào bờ thì tâm của cái vị tăng sĩ này thanh tịnh hơn xưa. Quý vị thấy tại sao mình cứu được một người mà mình thanh tịnh hơn xưa, mà những cái giới luật nó không ảnh hưởng đến mình? Là tại vì mình cứu người với cái tâm thương xót từ bi của Bồ Tát. Chính vì vậy mà cái tâm của mình từ cái hàng tăng sĩ phàm tăng, tự nhiên mình thấy được cái sự an vui, mình sẽ thấy được cái niềm thanh tịnh của một bậc Bồ Tát nó dâng tràn lên ở trong tâm. Quý vị có cứu một người từ cái cửa tử về cửa sanh, quý vị sẽ thấy được cái điều này nó hiện lên trong tâm rất là rõ ràng. Mình cứu được một cái chúng sinh nào đó, cái niềm an vui rất là cao thâm nó hiện đến trong tâm mình. Đó là cái điều mà an vui mà các chư Bồ Tát thường cứu độ chúng sinh. Rồi bây giờ cũng như vậy, hầu hết tâm của các chư vị Bồ Tát thì thường là thanh tịnh và phẳng lặng. Nó giống như là mặt nước mà hồ thu, không có bị những cái gió mà của phiền não nó làm cho chấn động. Nhưng vì các ngài tỏ ra cái oai nghi để mà dạy chúng sinh, do đó những vị Bồ Tát hiện ra những cái tướng giận dữ. Chẳng hạn như quý vị thấy Hoằng Bá Đại Sư là một cái người đắc pháp, là một cái người minh tâm kiến tánh, nhưng mà khi mà dạy những tăng chúng đó, ngài không có nói những cái lời êm dịu và những cái lời mà từ bi, mà ngài dùng những cái lời thét đánh và sỉ nhục. Bởi chính vì vậy mà quý vị thấy rằng ngài Lâm Tế Nghĩa Quyền 3 lần vào hỏi đạo ý nghĩa của Phật pháp là gì, đều bị ngài Hoàng Bá đánh đập mà phải lui ra khỏi cốc. Tuy nhiên ngài Hoàng Bá hiện cái tướng giận dữ như vậy, nhưng mà bên trong tâm của ngài đầy ắp những cái lòng từ bi cứu độ. Ngài làm những điều này là để những cái phiền não còn cô đọng trong người Phật tử của mình nó phải rơi rớt đi. Quý vị nên biết rằng có những người mà họ vào tu á, những cái nghiệp chướng phiền não đời quá khứ rất là nhiều. Nếu mà thầy không dùng những cái phương tiện thiện xảo á, thì những cái phiền não này nó dính mắc hoài, nó không bao giờ rơi rớt hết. Thành ra khi mà một vị thầy thấy đệ tử của mình có những cái phiền não này, thì vị thầy dùng những cái phương tiện thiện xảo la hét quỷ nhục để mà những cái di tế phiền não nó phải rơi rớt hết. Những cái người mà chân tu thật sự thì họ không có sợ cái thị phi, họ không có sợ sự phỉ báng, họ không có sợ cái sự bôi nhọ, bởi vì cái người chân tu là như vậy. Quý vị mà thật sự chân tu, quý vị mới thấy rằng những cái người mà họ quỷ bán quý vị, những cái người mà họ thị phi quý vị, họ là những cái người mà đại ân nhân giúp cho quý vị tiêu tan những cái nghiệp quá khứ rất là nhanh. Quý vị ngồi tư duy rồi quý vị sẽ thấy điều này. Nhiều khi những cái nghiệp đó mình cần một cái thời gian rất lâu xa trong kiếp người này để mà mình tiêu diệt được nó, nhưng mà nhờ người ta quỷ bán mình, người ta lăng nhục mình mà mình tiêu được những nghiệp này. Bằng chứng là trong cái kinh Kim Cang đã nói rằng nếu mình tụng Kim Cang mà có những người họ vì một cái vấn đề giận hờn vô minh ngu si mà họ chửi rủa mình, họ đày đọa mình, họ phỉ báng mình, thì mình sẽ được tiêu những cái nghiệp rất là nhanh. Điều này nó đúng, nó đúng, rất là đúng. Thành ra quý vị nên nhớ rằng mình là những người tu chân thật thì mình không sợ những gì gọi là thị phi nhân ngã. Cái gì chân thật sẽ trở về cái sự chân thật. Và ngược lại, những người mà ôm ấp trong cái lòng giận hờn, những cái lòng mà cố chấp, những cái lòng mà muốn hại những chúng sinh khác, thì quý vị khi tu rồi phải buông bỏ ngay những cái ý niệm này. Bởi vì những ý niệm này khi mà quý vị ôm ấp trong lòng, lúc mà quý vị thiền định, khi mà cái tư tưởng thanh tịnh nó đã hiện bày, thì những ý niệm này nó cũng nương theo cái sự thanh tịnh đó mà nó hiện ra. Mà khi nó hiện ra như vậy đó thì quý vị cảm thấy là như là bị hỏa đốt trong tâm. Do đó Đức Phật ngài nói sao? Ngài nói những chúng sinh ôm những cái lòng thù hận, những chúng sinh ôm những cái lòng mà ích kỷ, Những chúng sinh ôm những cái lòng mà ganh tị là họ ôm một cái đống lửa lớn, chờ ngày mà đống lửa nó cháy để mà đốt thân họ mà thôi. Đây là điều rất là đúng. Quý vị có tu thiền, quý vị sẽ thấy điều này. Quý vị sẽ thấy rằng những cái gì mà quý vị ẩn chứa nó từ cái sự mà ganh ghét, từ cái sự mà tìm cách mà giận người, nó đều trở thành cái đống lửa để thiêu thân mình trong lúc mình ngồi thiền. Do đó những cái điều này quý vị phải buông bỏ. Người chân tu phải buông bỏ những điều này. Mình phải quét sạch những cái tư tưởng mà nó vừa khởi lên trong tâm của mình. Một niệm ác vừa khởi lên lập tức chặt nó ngay lập tức, không để cho nó hiện thành những cái dây chằng, dây nhện phía sau. Đó là cái người thật sự tu. Có như vậy thì tâm quý vị mới lần lần thanh tịnh. Cũng như quý vị mê cái dục lạc thế gian, một cái niệm lạc nó nổi lên, một cái niệm dục nó nổi lên, mình không nương theo cái dục đó để mình đi theo sâu vào ở trong cái tâm của mình. Nó vừa nổi lên, quý vị dùng cái gươm trí huệ chặt ngay nó một phát, nó đứt liền một phát. Mà nó nổi lên mà quý vị chặt như vậy hoài thì lần lần nó mất. Đây là cái căn bản mà người tu thiền phải biết. Do đó quý vị thấy người tu thiền hầu hết là họ không có khởi niệm, là nhờ họ dùng cái gươm trí huệ, họ diệt tất cả những cái niệm từ lúc nó khởi lên từ cái mầm của trứng nước, nó đã bị diệt rồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trong những cái vấn đề mà Bồ Tát hành phi đạo, nó có cái vấn đề là có những vị Bồ Tát họ tỏ cái quai giận dữ, họ hiện cái tướng giận dữ, nhưng mà bên trong của họ là đầy ắp cái sự từ bi cứu độ. Và quý vị thấy rằng trên cõi đời này cũng có nhiều vị Bồ Tát, có nhiều vị họ muốn được thanh tịnh để họ tu. Họ không muốn những cái người mà đời họ đến quấy phá nhiều. Cho nên ở bên ngoài họ hiện cái tướng giống như là lười biếng vậy. Quý vị nhìn thấy ông thầy lười biếng đi thì đi cái tướng giống như đi không nổi, thì quý vị đâu có đến để thân cận đâu, phải không? A Di Đà Phật. Giờ một cái tướng mà nó hiện cái lười biếng rồi thì ít ai muốn thân cận. Thì mấy vị này họ hiện những cái tướng này để chi? Để cho những chúng sinh bên ngoài thấy cái tướng như vậy, họ không đến gần mình. Mình mới được những cái thời giờ rảnh để mình tu mật hạnh, để đầy đủ các công đức cao quý của bậc giải thoát. Như vậy thì quý vị nhìn bằng cặp mắt thường, quý vị sẽ sai lầm, rất là sai lầm. Và cũng như vậy, trên cái thế gian này có nhiều chúng sinh tâm rất là ngã mạn. Bởi chính vì vậy mà quý vị thấy rằng các chư Bồ Tát khi thị hiện đến thế gian này, chẳng hạn như sự thị hiện của 33 cái tướng của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Có những vị nào ưa thích Phạm Dương thì Ngài thị hiện Phạm Dương. Có những vị nào ưa thích hàng Thanh Văn A-La-Hán, Ngài thị hiện Thanh Văn A-La-Hán. Và trên nhất là có những vị nào ưa thích cái hàng Phật, mình sẽ hiện Phật để giảng Pháp. Cái điều này đã nói rằng tâm chúng sinh ở trên thế giới này rất là ngã mạn. Có nhiều người mà khi nghe Pháp đó, họ nói rằng Bồ Tát giảng không hay, phải có Phật kìa tôi mới nghe. Chứ Bồ Tát cũng còn đang tu chưa thành Phật mà nghe làm gì. Thì bây giờ những cái vị mà Bồ Tát thập phương họ thị hiện đến, họ biết tâm chúng sinh này, mà những người này là những người mà có cái căn để mà tu, thì họ hiện đến qua cái thân Phật để họ giảng Pháp. Ở trên cõi đời này rất nhiều, có những vị tăng sĩ họ không có muốn nghe những cái vị mà đại sư hay là những cái vị mà minh tâm kiến tánh ở thế gian này giảng đạo, mà họ muốn ngay là Di Lặc Thiên Tôn giảng đạo. Tại cái tâm ngã mạn của họ là vậy. Do đó thì những cái bậc mà Bồ Tát, các ngài nương theo cái sự ước nguyện của chúng sinh mà các ngài hiện thân ra. Bây giờ bởi vì cái tâm của chúng sinh nó rất ngã mạn, nên có nhiều vị Bồ Tát hiện thân qua cái hình tướng trưởng giả giàu có. Và chẳng những trưởng giả giàu có mà những vị cái trưởng giả này còn kiêu mạn hơn những cái người, những người chúng sinh ngã mạn nữa. Có như vậy mới là phát huy được cái mục đích giúp đỡ chúng sinh, giúp cho chúng sinh bỏ được cái tánh ngã mạn. Quý vị thấy rằng nếu mà một cái người mà có tâm ngã mạn mà họ thấy một cái vị mà có quyền chức lớn hơn mình mà lại có cái lời nói mà còn kiêu mạn hơn mình nữa, thì những cái vị ngã mạn nó mới sợ, mới quý vị. Giống như là quý vị đứng trước một cái tướng cướp mà quý vị dùng những cái lời lẽ của bậc mà thư sinh quý vị nói chuyện là quý vị ăn bật tai ngay lập tức. Tướng cướp này đâu sợ. Nói chuyện với tướng cướp, quý vị phải trên quy tướng cướp, quý vị phải nói bằng những cái dao, phải nói bằng những cái đấm thì nó mới sợ. Đây là những cái bậc Bồ Tát mà phá trừ đi cái tâm kiêu mạn của chúng sinh. Các ngài thị hiện vào những cái hàng như là trưởng giả giàu có, hay là quan, hay là vua, hay là thái tử, với cái tâm rất là kiêu mạn, mục đích để mà hạ đi cái bản tánh kiêu mạn của chúng sinh. Chứ thật ra thì những cái vị này chỉ dùng cái phương tiện để mà cứu độ chúng sinh mà thôi. Thường thường thì những vị này rất là tội nghiệp. Như quý vị thấy ngài Trì Địa Bồ Tát đó, cái công hạnh của ngài tu ít người làm được. Là một vị tăng sĩ mà ngài coi chỗ nào mà bùn đất nó lắm, nó đưa người qua không được. Có người thì ngài ẩm đem qua khỏi cái vùng đất dơ đó. Có ngài, có người thì ngài phải nằm để mà trải thân ở dưới bùn để cho người bước qua. Đó là những cái hạnh tu mà những bậc Bồ Tát làm mà chúng sinh không thể làm được. Bây giờ quý vị mà mặc cái áo cà sa, được người ta gọi là thầy, được gọi đại đức, kêu quý vị nằm xuống để cho chúng sinh bước qua, chắc không bao giờ quý vị dám hết. Quý vị dám nằm hết. Nếu mà quý vị bước qua thì thầy sẽ nằm cho quý vị bước qua. Thầy đang ở tại Quán Âm Thiền Viện nè. Quý vị muốn bước qua, đi qua người thầy, quý vị nào thầy cũng cho bước qua hết. Thầy sẵn sàng làm cái cầu để cho quý vị bước qua. Mà mong rằng quý vị bước qua thân thầy thì quý vị phải đạt đến cái sự tu hành chân chánh và giải thoát. Có những vị Bồ Tát họ thị hiện trên thế gian này, và trong những cái mùa mà thủy lục đó, họ làm cầu, họ đưa đò để giúp cho chúng sinh. Và cũng có những vị Bồ Tát có cái tâm hạnh rất là thâm sâu, họ hiện vào chúng ma. Quý vị thấy rằng ở trên cái cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên là cõi trời thứ sáu đó, cái vị thiên chủ đó, quý vị nên nhớ rằng có những thiên chủ là do ma dương, mà cũng có những vị thiên chủ là do Bồ Tát hóa thân. Mà những vị thiên chủ mà do Bồ Tát hóa thân thì mình dễ biết lắm. Những vị này tâm rất là từ bi, mặc dầu nằm trong hàng chúng ma nhưng mà tâm từ bi vô lượng. Mình nhìn qua cái trạng thái của mỗi ngày, qua hành động mình biết ngay. Và nếu quý vị có coi những kinh Đại Thừa thì quý vị biết rằng một bậc Bồ Tát mà muốn làm một vị ma dương ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên là phải đăng vị, ít lắm là phải ở ngũ địa hoặc lục địa Bồ Tát, chứ không phải bậc thường. Hầu hết là có những vị Bồ Tát cái tâm đạo hạnh rất cao, các ngài thị hiện trong hàng chúng ma để chi? Để thân cận cùng ma và giúp đỡ cho chúng ma nó thoát khỏi lưới ma. Và cũng như vậy có nhiều vị thanh văn trong cái thời Đức Phật, mặc dầu họ thể hiện qua cái hình thái của A-la-hán, nhưng mà khi mà họ thực hành cái đạo thì họ thực cái hành cái đạo của bậc Đại Thừa. Bằng chứng là quý vị thấy thể hiện qua ngài Mục Kiền Liên, Ngài là một cái bậc A-la-hán, để rõ ràng là A-la-hán. Nhưng mà tại sao ở trong cái kinh Đại Thừa gọi Ngài là Bồ-Tát? Bởi Ngài đã phát huy cái hạnh, hiếu hạnh của Ngài. Nó quá đầy đủ, nó quá tuyệt vời. Một cái người mà đã phát cái sự hiếu hạnh xuống đến tận cùng địa ngục để cứu mẹ, thì cái điều này ít người làm. Do đó Mục Kiền Liên mặc dầu là thanh văn A-la-hán, nhưng mà cái đạo hạnh của Ngài là đạo hạnh của bậc Bồ-Tát. Rồi vị nào đạo hạnh Bồ-Tát nữa? Chứ là Tôn giả A-nan. Quý vị biết rằng Tôn giả A-nan khi mà Phật nhập Niết Bàn, ổng chỉ mới có quả Tu Đà Quần thôi. Nhưng mà trong cái kỳ kinh mà kết tập lần thứ nhất đó, gồm 500 vị A-la-hán và A-nan nữa. Nhưng mà 500 vị A-la-hán đó thối thác không cho A-nan vào để mà kết tập kinh điển. Lý do là ông A-nan chưa chứng thánh quả. Mà những người mà chưa chứng thánh quả, cái lời nói á, không có thể tin được. Chính vì vậy mà những bậc cao đức ở trong 500 vị A-la-hán đó bắt buộc ông A-nan phải làm cách nào mà nhập định đắc A-la-hán thì mới cho vào. Và trong một cái quả núi để mà vào kết tập cái kinh điển đó, nó có một cái ống khóa rất là lớn, nó khóa lại cái cửa động đó. Tất cả mọi ông A-la-hán đều phải dùng thần thông để mà đi xuyên qua cái cửa đó để vào bên trong. Thì ông A-nan, ổng đã đắc A-la-hán và ổng đi xuyên qua cái cửa, ổng vào bên trong. Và khi mà ổng kết tập kinh điển thì quý vị thấy sao? Ổng không phải kết tập cái kinh điển về cái tiểu thừa không, mà ổng lại kết tập cả cái đại thừa. Ngày hôm nay quý vị đọc cái kinh, quý vị đều thấy là như thị ngã văn. Đây là cái lời của kinh đầu tiên mà quý vị đọc. Như vậy là ông A-nan, ổng đã nương theo lời của Đức Phật dạy là phải như thị ngã văn, có nghĩa là tôi nghe như thế này, ở tại đâu, địa điểm nào, bao nhiêu vị tham dự, cái bài pháp nó như thế nào, phải biên lên cho thật đầy đủ. Và quý vị thấy rằng ở trong kinh Đại Thừa đều đã đầy đủ điều đó. Như vậy chứng tỏ rằng Tôn giả A Nan là một cái bậc thanh văn A La Hán, nhưng mà Ngài đã thực hành cái đạo hạnh của Đại Thừa Bồ Tát. Lý do đó mà nhiều khi mà quý vị lập luận thì ta nói rằng A Nan chỉ là Tôn giả A La Hán thôi, chứ đâu phải Bồ Tát. Nhưng mà quý vị nhìn kỹ cái lời của Ngài, coi Ngài là Bồ Tát hay là A La Hán thanh văn. Ngài đã làm cái hạnh nguyện của một cái vị Đại Thừa Bồ Tát, truyền đạt kinh điển qua cái hình thức tiểu thừa và đại thừa. Bây giờ thầy đọc cái phần kinh văn kế tiếp. Hiện vào hàng Bích Chi Phật mà thành tựu lòng đại bi, giáo hóa chúng sinh. Hiện vào hạng nghèo nàn mà có đầy đủ các công đức. Hiện vào hạng tàn tật mà đầy đủ tướng tốt như là thân mình. Để trang nghiêm thân mình. Hiện vào hạng hèn hạ mà sanh trong giống Phật, đầy đủ các công đức. Hiện vào hàng ốm yếu xấu xa mà được thân Na La Diên. Tất cả chúng sinh đều muốn xem. Hiện vào hạng già bệnh mà đoạn hẳn các gốc bệnh, không còn sợ chết. Hiện vào hạng giàu có mà xem là vô thường, không tham đắm. Hiện vào hạng có thê thiếp thế nữ mà tránh xa lòng ngũ dục. Hiện nơi đần độn mà thành tựu biện tài. Hiện vào tà tế mà dùng chánh tế để cứu độ chúng sinh. hiện vào khắp các đạo để đoạn hết tất cả các nhân duyên. Hiện vào niết bàn mà không bỏ sanh tử. Thưa ngài Văn Thù Sư Lợi, nếu Bồ Tát làm được những cái việc phi đạo như thế này, đó gọi là Bồ Tát thông suốt Phật đạo. Như vậy thì những điều phi đạo mà Bồ Tát thực hành ở trên thế gian này ít có người có thể làm được. Bởi vì muốn thực hành những điều này thì đầu tiên Bồ Tát phải phá được cái ngã chấp, không còn coi cái bản thân của mình nó là quan trọng nữa. Bây giờ nói về những cái bậc mà Bích Chi Phật. Những cái bậc Bích Chi Phật là những cái bậc này thị hiện vào trong cái cõi thế gian này, nhất là trong cái thời mạt pháp này. Mạt pháp này Bích Chi Phật thị hiện rất là nhiều. Các ngài không phải là hạng là hiện thân trong cái hàng tăng sĩ không. Các ngài có thể hiện thân trong cái người cư sĩ, nhưng mà người cư sĩ mà đắc được cái Bích Chi Phật phải là độc thân, không có gia đình. Người nữ cũng như người nam không có gia đình. Hoặc là những người ở những núi rừng họ tu, nhưng mà cũng độc thân không có gia đình. Từ Bích Chi Phật trở lên là đoạn lòng dâm, không có gia đình. Nên nhớ điều này. Những vị Bích Chi Phật này thì các ngài thường thị hiện thần thông để cứu độ chúng sinh. Nhưng mà nếu có vị nào mà phát cái tâm dũng mãnh, dùng cái pháp thí để mà diễn pháp đại thừa để mà cứu độ chúng sinh, thì những vị Bích Chi Phật này thành tựu được lòng đại bi viên mãn. Nhưng mà điều này nó ít lắm. Quý vị biết tại sao ít không? Tại vì những bậc Bích Chi Phật các vị này đã thường trụ ở trong thiền định để mà phát khởi ra thần thông. Quý vị biết rằng những cái bậc mà từ mà tiểu thừa, trung thừa, những vị này phải nhập vào ở trong ít lắm là phải, tệ lắm là phải tứ thiền. Rồi từ tứ thiền đó mới dùng tác ý để tạo ra thần thông. Do đó những vị Bích Chi Phật mà đã nhập ở trong cái thiền để tác ý tạo thần thông, các ngài sợ dùng cái vọng tưởng thuyết pháp. Bởi vì khi mà các ngài thuyết pháp thì các ngài phải dùng cái trí tuệ để suy tầm những cái pháp đó để mà thuyết cho chúng sinh. Mà suy tầm như vậy thì cái thiền định nó đoạn mất, mất đi thần thông. Chính vì thế mà những vị Bích Chi Phật ít có vị nào mà khởi cái tâm thuyết pháp. Bởi vì các ngài còn tham đắm ở trong cái thiền định và thần thông. Bữa nay thầy giảng rất rõ để cho quý vị hiểu được cái tâm ý của những bậc Bích Chi Phật. Mấy ông Bích Chi Phật này thì ông mê thần thông lắm. Mà trong cái thời mạt pháp này thật sự vậy. Cái người mà tu về thần thông tu rất nhiều, họ mê thần thông lắm. Do đó trong cái thời mạt pháp này, những cái bậc Bích Chi Phật rất là nhiều. Nhưng mà ngược lại, nếu một cái vị mà Bích Chi Phật nào biết hy sinh cái sự nhập định của mình, biết nghĩa là hy sinh cái sự đoạn dứt cái thần thông để mà phát cái tâm thuyết pháp độ chúng sinh, thì những vị này là cái đạo hạnh về cái đường đại từ đại bi nó viên mãn, là coi như là không còn nằm ở trong trung thừa thánh nhân nữa mà lên đại thừa Bồ Tát. Như vậy thì trong cái room này có vị nào Bích Chi Phật đó nghe thầy giảng đoạn này nên xả thiền ha, xả thiền, đừng có lưu luyến thần thông nữa, dùng những cái trí huệ của mình để mà lưu chuyển Phật pháp phổ độ chúng sinh. Điều này nó có ích lợi hơn là thị hiện thần thông. Rồi có những cái vị Bồ Tát vì thực hành phi đạo, các ngài sanh trong một cái gia đình bần cùng nghèo khổ, nhưng mà trong tâm các ngài vẫn đầy đủ những công đức để mà đạt đến sự giải thoát. Quý vị thấy có không? Có chứ ha. Bây giờ chẳng hạn như những cái vị gần mình, chẳng hạn như lục tổ Huệ Năng, quý vị thấy rõ ràng. Tổ tổ sư đời 33 của dòng Thiền Tông. Ngài sanh trong một cái gia đình, mặc dầu là cha làm quan nhưng mà cha mất sớm. Do đó ở với mẹ, mẹ nghèo. Ngài phải dùng cái vấn đề mà đi đi lượm củi trong rừng để mang về bán để mà nuôi mẹ. Đây là một cái chỗ mà những gì mà thắng sĩ Bồ Tát hiện vào ở nơi cái cảnh nghèo hèn. Nhưng mà cái tâm đạo thì sao? Tâm đạo thì rất là thông minh. Quý vị thấy thần Tú Thượng Nhân, một bậc giáo thọ mà dạy gần 700 vị tăng sĩ ở tại đạo tràng của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Ở với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn 25 năm. Như vậy mà để cho Lục Tổ Huệ Năng, cho Huệ Năng đi đến ở trong cái đạo tràng có 8 tháng rồi giựt luôn cái ngôi tổ luôn. Như vậy thì quý vị thấy quyền thấy ở bên Thiền Tông là sao? Bên Thiền Tông không có phân biệt giàu nghèo, vô trước vô sau. Ở trong đạo nhiều năm hay ở trong đạo ít năm không có phân biệt điều đó. Mà ở trong Thiền Tông chú trọng những bậc thắng sĩ, những bậc minh tâm kiến tánh, những bậc có thể làm lợi ích chúng sinh. Những bậc này mới có thể làm trọng trách để mà nhận ấn của ngôi tổ và truyền đạo. Thiền Tông khác những đạo khác. Những cái đạo khác thì sư huynh à, thì thầy chết sư huynh sẽ lên trụ trì. Rồi khi sư huynh chết rồi sư đệ nhất mới lên trụ trì. Rồi khi sư đệ nhất chết rồi sư đệ thứ hai mới lên trụ trì. Đó là nó theo cái kế tiếp của cái trụ trì những dòng đạo khác. Nhưng mà bên Thiền Tông rất là lạ. Bên Thiền Tông chỉ cần một cái vị đó vào trong đạo tràng trong vòng 7 ngày thôi mà đã minh tâm kiến tánh rồi. Được tổ sư mà đem cái áo cà sa mà tròn lại để giảng cái kinh mà tâm ấn đó, là cái vị đó đã minh tâm kiến tánh, là bắt đầu nắm cái ngôi tổ. Nó là như vậy. Chính vì cái điều mà tổ sư Lục Tổ Huệ Năng ngài vào trong cái đạo tràng có 8 tháng nắm ngôi tổ, mà tất cả những cái gì tăng sĩ theo cái quan niệm của thần Tú là muốn bầu thần Tú lên làm lục tổ, họ mới khởi cái tâm giận hờn mà họ tìm cách sát hại Lục Tổ Huệ Năng. Nhưng mà cái điều này cũng là cái điều hay, bởi vì cái điều này nó là những cái điều mà giúp cho Lục Tổ Huệ Năng phá đi những cái di tế mà phiền não nó còn vương vấn trong tâm. Quý vị nên nhớ, người ác càng hại mình nhiều, người ác càng phỉ báng mình nhiều, người ác càng lăng nhục mình nhiều, tất cả phiền não của mình nó tiêu theo những cái điều của người ác cho mình. Nó hay là hay chỗ đó. Đây là một cái chỗ mà ít người biết, nhưng mà thầy biết. Thành ra thầy rất là hài hòa, rất là ưa thích. Nếu chúng sinh nào giận dữ không có nơi đổ, thầy mong rằng thầy là nơi để chúng sinh nó đổ. Bây giờ nói đến cái vị Ubali. Quý vị thấy ngài Ubali, ngài là một vị thánh tăng A-la-hán. Nhưng mà khi mà ngài thị hiện vào ở trong cái nước Trung Ấn thời bấy giờ thì ngài thị hiện qua cái hàng nghèo khổ, nằm trong cái hàng Thủ Đà La, là một cái hàng mà coi như là nó thuộc về cái dòng nô lệ của ở bên nước Trung Ấn thời bấy giờ. Cái dòng này nó không được học cao lên mà nó chỉ học đến một cái giai đoạn nào đó thôi. Hầu hết là những cái người dân Thủ Đà La đều phải học đến một cái môn để mà sinh sống, vậy là đủ rồi chứ không có học cao. Nhưng mà ngài được một cái gì? Ngài được một cái thắng duyên là ngài được xuất gia cùng với 7 vị dương tử vào ở trong cái dòng của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và ở tại đây ngài đã đắc được cái đạo quả A La Hán. Đây là những cái bậc Bồ Tát mà làm phi đạo. Thị hiện vào ở nơi rất là tối, rất là thấp kém. Nhưng mà khi mà hiện thân thì nó lại hiện thân làm thầy của cõi trời và cõi người. Bởi vì bậc A-la-hán là thầy của cõi trời, cõi người, là bậc ứng cúng, có nghĩa là cái bậc đầy đủ viên mãn công đức để cho người và trời cúng dường. Các bậc Bồ Tát bởi vì hạnh nguyện độ sanh nên các ngài tùy duyên mà các ngài sanh vào ở trong cái thế giới của chúng sinh. Các ngài có thể hiện thân trong cái người ốm yếu, nhưng mà tâm của các ngài có một cái sự giải thoát rất là mãnh liệt. Các ngài có thể hiện thân vào ở trong cái sinh tử mà các ngài không sợ sự sinh tử. Nhờ cái sinh tử này mà các ngài học hết những cái pháp thế gian và cái pháp xuất thế gian, sau cùng là được thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Như vậy thì quý vị lên trên cõi chư thiên, quý vị tu có thoát khỏi luân hồi không? Chắc chắn là không ha. Quý vị phải vào trong thế gian này, bởi vì thế gian này nó mới có đủ cái điều kiện cho quý vị vượt thoát, để quý vị giải thoát. Chỉ có bậc mà lên cái cõi trời bất hoàn thiên rồi ở đây thành đạo quả A La Hán luôn, đó là cái bậc A Na Hàm. Mà bậc A Na Hàm cũng là cái bậc thánh quả thứ ba trong cái dòng thánh. Cái bậc này cũng là người cư sĩ ở tại gia, nhưng mà phải độc thân. Quý vị nên nhớ rằng hai cái quả đầu Tu Đà Quần là nhập lưu, rồi Tu Đà Hàm là thất lai. Rồi hai cái quả mà Tu Đà Quần và Tu Đà Hàm đó, hai cái quả này đó là quý vị có gia đình quý vị cũng đắc. Nhưng mà đến cái quả bất lai là cái quả A-la-hàm, quý vị phải hoàn toàn độc thân. Và khi mà quý vị thác rồi ở tại thế gian này, quý vị sẽ lên cái cõi trời bất hoàn thiên ở cõi trời sắc giới. Ở tại đây quý vị sẽ đắc thành đạo quả A-la-hán và nhập vào ở trong cái vô dương niết bàn. Và có những vị Bồ Tát thực hành phi đạo, các vị này sanh vào trong cái hạng giàu sang đầy đủ thê thiếp, nhưng các ngài không đắm nhiễm mà còn thoát ra khỏi cái đầm lầy ái dục rất là dễ dàng. Quý vị thấy trong Phật đạo mình có ai thoát được cái điều đó không? Có chứ, rất nhiều. Bây giờ ngoài trừ Thái tử Sĩ Đạt Ta, mình không nói đến nữa đi, bởi vì ngài đã vào cái danh Phật quá là cao quý rồi. Bây giờ mình nói đến những cái vị thấp hơn. Bây giờ quý vị thấy ai? Đó là Tổ Sư Ca Diếp. Ngài sanh trong một cái gia đình rất là giàu sang. Đến mà khi lập gia đình, ngài bắt buộc rằng, tại vì cái thân của ngài, ngài sanh ra cái thân ngài nó màu vàng, vàng rực như là ánh kim quang vậy đó. Ngài bảo rằng cha mẹ của ngài mà muốn cho ngài lập gia đình thì phải có cái người thiếu nữ, cái thân cũng màu vàng giống như ngài thì ngài mới lập gia đình. Mà quý vị biết rằng gia đình giàu đến độ mà phải dùng cái vàng để đúc thành một cái tượng mà kim thân của Ca Diếp để mà đẩy khắp ở trong cái vùng Ấn Độ thời bấy giờ, để cho mọi người thiếu nữ có cái thân giống như ngài để lập gia đình với ngài. Như vậy mà vẫn có người, đó là vợ ngài, đó là Kim Quang Thiền Ni. Nhưng mà một cái điều đặc biệt là quý vị thấy rằng Ca Diếp mặc dầu sống ở trong cái cảnh giàu sang phú quý, nhưng mà ngài không bị cái dục vọng nó lôi kéo. Mang danh xưng có vợ, nhưng mà hai vị này đều ngủ riêng, không ngủ chung. Cho đến ngày mà Ca Diếp gặp Đức Phật và xuất gia. Đây là những cái bậc mà Bồ Tát Thắng Sĩ ít người làm được. Như vậy thì những bậc Bồ Tát khi mà thực hành phi đạo, các ngài hiện thân vào đủ mọi thành phần trong xã hội, nhưng mà tâm độ sanh của các ngài thì không bao giờ ngừng nghỉ. Kể cả những vị đã chứng đắc Niết Bàn vẫn còn lòng thương chúng sinh, nên ở lại trong cõi sinh tử này để giúp đỡ chúng sinh. Bây giờ những cái gì mà đã đắc được cái Niết Bàn, trở lại nơi đây để cứu độ chúng sinh thì như ai? Quý vị thấy ai? Chẳng hạn như là Bồ Tát Di Lặc, Ngài thị hiện xuống đây qua hình thức là phó cư sĩ. Rồi ai nữa? Rồi quý vị thấy ai nữa? Rất là nhiều, nhưng mà ở đây những gì đó ẩn hình, thành ra mình không thể nào mình dùng cặp mắt của phàm nhân mình thấy được, chỉ từ những người có mắt trí huệ thì thấy. Những bậc đại sĩ mười phương hiện hình ở tại đây rất là nhiều, giúp đỡ chúng sinh rất là nhiều. Và cũng như những vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát, những vị Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát quả đạo các ngài có thể vào Niết Bàn an nghỉ vĩnh viễn, nhưng mà vì cái vấn đề phù trợ chúng sinh, các ngài vẫn đi ở thập phương thế giới để phổ độ chúng sinh. Bằng chứng là quý vị thấy ở trong Kinh Kim Cang đề cập đến 84.000 Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát. Bởi vì chỉ có mấy ông Kim Cang Tạng Vương Bồ Tát này mới có thể phá được cái lưới ma của Thiên Chủ của trời thứ 6 là Ma Dương Ba Tuần. Đó là tất cả những vị Bồ Tát mà thực hành phi đạo, do đó cái lòng chấp ngã nó đã đoạn trừ và thông được pháp giới giải thoát của Phật đạo. Bây giờ thầy đọc cái kinh văn kế tiếp. Bây giờ thì ông Duy Ma Cật hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: thế nào là hột giống Như Lai? Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: có thân là hột giống, vô minh có ái là hột giống, tham sân si là hột giống, bốn món điên đảo là hột giống, năm món ngăn che là hột giống, sáu nhập là hột giống, bảy chỗ thức là hột giống, tám pháp tà là hột giống, chín não là hột giống, mười điều bất thiện là hột giống. Nói tóm lại, 62 món tà kiến và tất cả phiền não đều là hạt giống của Phật cả. A Di Đà Phật, quý vị đọc qua cái phẩm kinh này, quý vị thấy thấy khó mà hiểu ha. Tại sao hạt giống Như Lai mà trong đó lại có phiền não, trong đó lại có tham sân si là hạt giống, trong đó lại có năm món điên đảo là hạt giống, trong đó lại có vô minh có ái là hạt giống? Mình đọc qua cái điều này mà quý vị thật sự chưa tu qua cái đạo hạnh Bồ Tát, quý vị khó mà hiểu lắm. Nghe nó không vững cái lý. Thay vì Bồ Tát Văn Thù trả lời như vậy thì nghe giống như là hột giống Như Lai nghe. Như là thanh tịnh giải thoát là hột giống Như Lai. À, cái đó quá có lý rồi, phải không? À, phát Bồ Đề Tâm là hạt giống Như Lai. Đó là nghe mình thấy xuông tai liền à. Nhưng mà ở đây không phải vậy. Ở đây nghĩa là vô minh có ái là giống, tham sân si là giống, bốn món điên đảo là hột giống. Nghe cái điều này thì quý vị là những cái bậc mà đã có tu, quý vị hiểu là cái gì không? Chính vì vậy mà đọc kinh Duy Ma Cật, quý vị phải bỏ rất nhiều thời gian để ngồi tư duy. Quý vị không tư duy, quý vị không tìm ra cái ẩn nghĩa của cái phần này. Bây giờ thầy xin được giảng cái phần này. Bây giờ thì đến phần Duy Ma Cật đặt câu hỏi lại với ngài Văn Thù Bồ Tát: thế nào là hột giống của Như Lai? Hột giống của Như Lai tức là cái hột giống mà nó nảy mầm, nó phát sinh ra cái tướng Như Lai, gọi là hột giống Như Lai. Quý vị thấy nhà nông mình sao? Thường thường giữ những cái hột giống tốt, chẳng hạn như những cái hột gạo nào mà thơm, như là những cái hột gạo như là nang chồn, thí dụ vậy đó, hay là nàng hương, những cái này là những hạt giống tốt, những nhà nông họ giữ lại để tới cái mùa đó, tới mùa mà gieo đó, họ bắt đầu họ gieo xuống để họ có những cái cơm nàng hương, có những cơm nàng trồn. Đó là gọi là hạt giống. Nhưng mà ở đây cái lời nói của ông Văn Thù, ông nói ra đó là ông nói về cái ẩn ý ở trong tâm á. Mà quý vị dùng cái tướng phàm phu mà hiểu cái ý này, ý quý vị hiểu không nổi. Cái gì mà vô minh có ái là giống, có thân là hột giống, tham sân si là giống, bốn món điên đảo là giống. A Di Đà Phật. Bây giờ thầy xin được giảng về cái phần có thân là hạt giống. Thường thường ta nói có thân là sao? Là đau khổ. Bởi vì thân là phiền não. Nhưng mà ở đây Ngài Văn Thù, Ngài xác định rằng thân là hạt giống để phát sinh ra cái tướng Như Lai. Chứ không phải ta, cái không phải là thân là chỗ phát sinh ra phiền não. Nhưng mà cái lời nói của Văn Thù Sư Lợi nó thật là đúng. Bởi vì quý vị thấy rằng thân mà của chúng sinh nó tức là hạt giống tươi tốt để phát sinh ra cái quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Bây giờ mình thử giả dụ nếu mà không có chúng sinh thì sao? Nếu không có chúng sinh thì không có Phật, phải không? Bởi vì chúng sinh tức là Phật chưa thành, đúng không? Phật là Phật đã thành, chúng sinh là Phật chưa thành. Không có chúng sinh là tất nhiên không có Phật. Cái điều đó xác định một cách rất là rõ ràng. Như vậy thì thân của chúng sinh tức là hạt giống tươi tốt để phát sinh được quả chánh đẳng chánh giác Như Lai. Chúng sinh nếu không có cái thân tứ đại tạo thành thì không có thể hiện diện ở trong tam giới này được. Mà không hiện diện trong tam giới này thì không có thể nào học đầy đủ các thiện pháp, không thể nào mà học đầy đủ các pháp của xuất thế gian, và sau cùng là học đầy đủ chân lý của sự giải thoát. Vì thế thân rất là quan trọng. Quý vị có thân đó, bây giờ quý vị thấy Ngài Văn Thù nói thân là hột giống Như Lai đó, quý vị phải cố gắng tu đó. Đừng để cái thân này mất rồi là luyến tiếc. Thân chính là hột giống Như Lai đó. Quý vị mất thân rồi, quý vị không còn có thể thành tựu được quả Như Lai. Bởi vì quả Như Lai là do chúng sinh thành tựu. Quý vị nghe rõ ràng ha? Vì thế mà cái thân rất là quan trọng trên cái đường tu giải thoát. Nó chính là hạt mầm để phát sanh ra Phật tánh của muôn loài chúng sinh vạn vật. Bây giờ tới cái phần vô minh có ái là giống. Bây giờ mình định nghĩa vô minh là gì? Vô minh là một cái sự không có sự hiểu biết, một cái sự mà hoàn toàn không có hiểu biết trong đó. Đó gọi là vô minh. Như vậy mà nếu mà vô minh mà không có cái ái kiến thì sao? Thì cái sự vô minh đó không có sự tiến hóa, thì mãi mãi nó vẫn gọi cái danh xưng là vô minh. Bởi vì thế mà vô minh nó có ái phát sinh, tức là nó phát sinh ra được cái sự ưa thích, phải không? Ái là sự ưa thích, là sự đắm nhiễm, đúng không? Như vậy thì vô minh nó có ái, tức là sự ưa thích, một cái sự đắm nhiễm ái kiến. Do cái sự ưa thích thì nó mới phát được cái quả, cái tâm thanh tịnh bồ đề, phải không? Đúng không quý vị? Như vậy thì do cái ái kiến này mới phát được cái tâm thanh tịnh bồ đề, và cực thanh tịnh nó sẽ đưa đến cái đạo quả Như Lai. Bây giờ đến tham sân si gọi là hạt giống Như Lai. Bây giờ nói về cái tham sân si, một mình nó đứng yên một cái vị trí mà nó không phát khởi được thì tức là mình không gọi cái đó là chúng sinh, phải không? Bởi vì có chúng sinh mới gọi là tham sân si. Mà bây giờ tham sân si nó không phát khởi được thì mình đâu gọi là cái danh xưng đó là chúng sinh, đúng không quý vị? Chúng sinh mới mới có tham sân si. Bây giờ không có chúng sinh thì làm gì có tham sân si? Do đó có tham sân si là có sự hiện diện của chúng sinh. Và chúng sinh chính là một cái nhân tố quan trọng để thành đạt được đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. A Di Đà Phật. Thôi hôm nay thầy giảng đến đây thôi nha. À, thầy tạm dừng nói đây đi. Để cho quý vị có cái sự suy tư. Quý vị nên suy tư những điều này để quý vị thấy rằng cái Phật pháp nhiệm màu, một cái Phật pháp nó ẩn chứa đầy đủ cái sự giải thoát ở bên trong. Nếu mà thầy giảng hết thì thầy nghĩ rằng quý vị không có thời giờ để suy tư, do đó thầy dùng cái phương tiện thầy không giảng nữa để cho quý vị có suy tư trong một tuần, rồi thầy tiếp tục thầy giảng kế tiếp.